cái đó là cái tâm hồn rất là trong sạch và tốt bụng, thì cái vui đó là vui được bố thí, được cúng dường. Cái vui đó là cái niềm vui thanh cao, nó không bao giờ phai lạc. Giống như chúng ta hồi nhỏ đó, tôi ngồi bằng đầu đó, mà được thầy mà sai mà đi thắp thuốc cho thầy là tôi hãnh diện vô cùng. Ra được chạy ra ngoài chơi và được thầy sai là sung sướng, vì là chạy ra ngoài chơi và được thầy tin cẩn mình. Còn đưa thuốc mà xuống bếp, xuống cái nhà lân cận để mồi thuốc cho thầy thì mình rất là hãnh diện, mình là được thầy sai, rất là hãnh diện hơn bất cứ gì. Bây giờ cái ngồi trên pháp tòa hay làm tổng thống cũng không có vui bằng cái lúc mà mình được thầy sai đi thắp thuốc. Cái niềm vui đó là cái niềm vui trong sạch của trẻ thơ. Cho nên mình thấy là mình được sống gần một bậc đại giác thì chắc là mình cũng sống như là cái hồi nhỏ mình được thầy thắp thuốc, nhờ đi thắp thuốc vậy. Thì cái gia đình này cũng vậy, tin Đức Phật Ca Diếp với một tấm lòng hết sức là trong sạch. Thế là kể như vậy rồi, Đức Phật Ca Diếp còn kể thêm một cái chuyện nữa về cái chuyện ăn. Bây giờ tới cái chuyện ở. Có bữa cái chòi của Đức Phật á, Đức Phật Ca Diếp là cái chòi của Ngài cũng là một cái am tranh, nó bị dột, mưa dột, cũ quá nó bị dột nát hết. Thì là Ngài mới sai đệ tử nó tới nhà thờ gốc coi có cỏ có tranh gì mà về mà lột lại cái am của Ngài. Thì đệ tử tới thấy thì nhà thịt bắt hai cha mẹ thì ngồi hai đống, mà còn cái nhà từ gốm thì chỉ có một cái vách dừa núi và còn cái mái trên để che thôi. Thì về báo cáo là già bạch Thế Tôn giờ không có, chỉ có cái mái thôi. Thì Đức Ca Diếp nói thôi tới rước cái mái về đây che cái mái cho ta. Mấy đệ tử mới tới hè nhau tới rước hết cả cái mái nhà. Hai ông bà mù đâu có biết gì, nhưng mà cũng có nói, tại vì là ông đã tuyên bố là ông đã tứ sự cúng dường cho Đức Thế Tôn là cần gì tới nếu ông đó thôi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật sai đệ tử là cứ thiếu gì là cứ tới nhà thờ cúng. Thì bữa nó thiếu cái mấy tranh, thì tới nói tôi rút mấy tranh đây nghe. Thì nói dạ, dạ thầy cần gì thầy cứ lấy. Thì rút mấy tranh về, đột đài cái thất cho Đức Phật. Khi mà thờ gốm đi về, thấy cái nhà trống rỗng, hỏi chỗ ai rút mấy tranh của mình hết trơn vậy mà và ba má. Thì cha mẹ cũng nói là ồ cái mấy tranh đó hồi nãy các thầy tỳ kheo đã đến rút để đem về lượt lại cái thất cho Đức Thế Tôn Ca Diếp rồi đó. Ồ cha ông này cũng vui quá chừng. Ông nói ồ lợi ích thay cho gia đình chúng ta đã được hộ trì cho Đức Phật, và chính cái mái tranh của mình đã đem tới để lợp cho mái tranh của Ngài, để cho cái thất của Ngài sung sướng quá. Thì ông vui vô cùng. Và một cái phép là đã xảy ra, là suốt 3 tháng mùa mưa đó, mưa không có dột tới, mưa đâu thì mưa ngay chỗ đó, không có ướt cái nhà đó bị ướt. Cái thần thông của Phật là vậy đó. Thì phép là xảy ra nơi cái nhà của cái ông đó. Nếu mà Đức Phật á, dùng cái thần thông của Ngài để mà lột cái mái của Ngài thì vô duyên. Thiệt ra thì cái đó là chỉ là một cái để mà thử cái lòng của thời gốm, để mà thấy chứng minh là có cái tấm lòng, có những cái tấm lòng tốt bụng như thế. Chúng ta nên hiểu theo cái nghĩa tượng trưng cũng rất là hay. Có những người khi mà họ đã tốt bụng và họ đã có một cái lòng thương kính ngưỡng đối với người nào thì cho bao nhiêu cũng không tiếc mà vẫn thấy rất là vui, vui vô cùng. Cái phép là phép là từ trong tâm người ấy, dù có ướt cũng thấy mát nữa, không thấy lạnh mà thấy mát. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện đó cho vua Kiki nghe về cái giới hành của cái nếp sống, cái tấm lòng của người thợ gốm. Và kết luận rằng này, vua Kiki, này đại vương, thợ gốm đó, nếu mà khi mà chết đó, với cái đời sống của thợ gốm như vậy, đến khi mà ông ta chết đó, thì ông ta sẽ được sinh lên cái quả trời tình cư thiên. Tức là ông đã chứng tới quả bất hoàng. Bất hoàng là không trở lại cuộc đời này nữa. Lên trên đó và tại đó nhập niết bàn, thành bậc A-la-hán và thoát ly sinh tử luân hồi. Thì một người như vậy, tuy là bên ngoài là một cái người nghèo khó, mà chính là một cái người rất là giàu lòng và rất thánh thiện, gọi là nội thánh. Ông này là một cái bậc gọi là nổi thánh, là bậc thánh ở bên trong, còn bên ngoài thì có vẻ tồi tàn. Cái lý tưởng của Trung Hoa ngày xưa là nổi thánh mà ngoài vương. Bên ngoài á thì tư cách là vua chúa, mà bên trong tâm hồn cũng thánh thiện. Nhưng mà đây á thì cái ông vua tuy là ngoài vương nhưng mà nổi thì không thánh, là còn phiền não. Còn ta đây ưa cúng dường, và ai mà cúng dường mà dành của mình thì tức phiền não. Cho nên chưa đúng cái bậc nổi ngoài vương mà nổi thánh. Thì cái nổi thánh là có nơi cái người thờ gốm, mà không có nơi ông vua. Mặc dù ông vua có ngoài vương, bên ngoài là một ông vua, tư cách của một người thường lưu trong xã hội, nhưng bên trong chưa có cái đức của bậc nổi thánh, cái thánh trí ở bên trong. Thì Đức Phật Ca Diếp tuyên bố là ông Gatikara đó, tức người thờ gốm đó, khi chết thì sẽ sinh vào quả trời Tình Cư Thiên, vì ông rất thánh thiện. Nghe xong thì vua Kiki sai người chở tới 500 xe bò toàn là những cái thực phẩm ngon lành đến nhà người thờ gốm để tặng cho ông. Thì ông từ chối, vô tham, cái người nghèo mà vô tham. Đến cho đấy, ông từ chối, ông nói là vua là có nhiều việc phải làm, có nhiều nơi phải bố thí, còn tôi từ tay làm được rồi, tôi không có cần dùng những thứ này. Thì ông từ chối cái quà của ông vua. Và kể xong câu chuyện đó, Đức Phật nói là cái anh thanh niên Rutipala mà bàn người thời gốm chính là tiền thân của ngài, tiền thân của Phật Thích Ca. Lúc đầu thì chê là sa môn trọc đồ không có chịu tiếp kiến, sau đi tu từ đó mà cho đến khi thành Phật thì thành Phật Thích Ca bây giờ, kêu bằng ghét của nào trời cao của đó đó. Cho nên khi mà ngài thấy lại, dẫm chân lại trên cái mảnh đất ngày xưa ngài đã từng là bối cảnh của cái sự, cái mối tình giao hảo giữa hai người bạn, thì ngài mới mỉm cười và nhớ lại cái chuyện xưa như thế. Thì câu chuyện của người thờ gốm cho chúng ta thấy rằng một cái người mà tu theo Phật cũng có nhiều cấp bậc, thì chúng ta nếu chúng ta không có xuất gia cào đầu được, chúng ta làm một người cư sĩ như người thờ gốm cũng đã là quá tốt, gọi là nổi thánh. Tâm hồn chúng ta hướng về, mặc dù chúng ta chưa có thực sự là ly gia cát ái được, nhưng mà chúng ta ở nhà phụng thờ cha mẹ, sống một nếp sống lành mạnh, không có bon chen, thì như vậy là chúng ta luôn luôn hướng về cái giải thoát, cái giác ngộ, thì đương nhiên con đường của chúng ta sẽ là giải thoát giác ngộ. Ngược lại, một người ở ngay trong cái cảnh giải thoát giác ngộ mà tâm hồn là tơ vương về những cái chuyện đời, chuyện không giải thoát, không giác ngộ, thì cái con đường của cái người đó cũng sẽ là rất là xấu. Cho nên có một câu chuyện, chuyện này chuyện Ấn Độ, kể câu chuyện là một cái, có một cái đạo viện là một cái, có thể là một cái thiền viện của Phật giáo, hoặc là một cái đạo viện để tu tiên, cứ nói là một cái đạo viện thôi, ai muốn hiểu sao hiểu, tu tiên tu Phật gì cũng được hết trơn á, là đến đó để học, ngồi thiền học những cái trường thanh cao ha. Cái đạo viện đó thì cái ông viện chủ đó là một quốc sư hết sức là tài ba, giỏi lắm, cho nên cũng có đông đệ tử, đông người tới nghe pháp. Là vậy thì ở trên đường, nằm trên đường như là đường Nguyễn Kiệm vậy ha, thì bên kia đường á xíu xéo là có một cái nhà bia ôm cũng hết sức là nổi tiếng ha. Cái bà chủ đó cũng đẹp mà nổi tiếng, là chắc vô ra tấp nập, chắc là bia ôm trá hình nha. Bia ôm mà lâu lâu có bị công an vô xét lần đó, đêm đêm có xét để bắt ra mười mấy cô á, sau một sâu đi tới bót để kiểm tra lý lịch và thử HIV á. Thì có bia ôm này nó sẽ xéo cái đạo viện đó, mà hai bên đều đắc khách hết trơn á, hai bên đều đắc khách, tại vì cái bà chủ quán bia ôm đó cũng là người bạch thiệt đẹp đẽ và có sức thu hút khách hàng. Còn bên cái đạo viện này thì cái ông quốc sư này cũng có cái tài ăn nói giảng đạo rất hay, cho nên hai bên đều tấp nập. Thì mỗi lần mà nghe pháp xong á, cái ông thầy này, ông quốc sư này, ông cũng ra đứng ở đường coi mấy cái đệ tử mình á đi nghe pháp xong để đi đâu. Thì một số á, nghe pháp xong để thẳng về nhà, còn số ghé vô vô biêu ông ghé vô ấy. Thì là ông về ông tức lắm, tức quá đi hả. Ông nói là mình nói cho nó nghe những cái đạo lý nào là trung bồ kinh ấy, nào là kim cang bát nhã ấy, đủ thứ là hay ho như vậy, ngũ giới tam quy ấy, mà người vô thường thân người quý báu, té ra nó ra rồi nó ghé vô biêu ông ấy, tức quá. Thì chắc chắn mấy đệ tử này là chắc bị một cái thế lực nào là rủ rê cho mình thấy nó vô, nó nghe mình thấy nó thuần thành vô cùng, mà sao bây giờ gái đi biêu ông, tức lắm. Ông ra thì té ra là ông thấy cái bà chủ này á là sai những cái người ra ngoắc ngoắc hô hô. Cái đoàn người đệ tử của ông vừa ra đó là có một bầy em út của bà ra ngoắc ngoắc hô hô vô, lùa vô biêu ông. Cho nên tức lắm, ông chỉ cái mặt, không dám chỉ mặt thiệt mà ông nói sau lưng thôi ha. Ông đồ con quỷ ha? Đồ quỷ sứ ha? Con mè quỷ sứ. Từ đó ông ghét cái bà chủ tiền đi ôm lắm, là vì đã quyến rũ một số đệ tử của ông là lầm lạc, đi vào con đường lầm lạc, trong khi ông là muốn đưa họ đi lên, thì cái quán đi ôm đã đưa một số người đi xuống. Ngược lại, cái bà chủ tiền biêu ôm á, cũng là theo dõi thân chủ của mình, coi thử nó đi biêu ôm xong rồi đi đâu. Thì khi mà bà đứng ra dòm những cái người quán biêu ôm á, vừa ra quán biêu ôm thì có người đi về nhà, nhưng mà cũng có người ghé đạo viện, có một số ít, hai ba người biêu ôm xong rồi ghé vô trong thiền viện vận hành để nghe pháp rồi lại Phật. Thành ra và mới vái và hướng về thiền viện mà nó mô di đà phật, mô di đà phật cha. Cái ông quốc sư này thiệt thánh thiền ha, là mong sao, ước mong sao có ngày tôi cũng là hết tham hết sân, để tôi có thể là có ngày tôi cũng cải tà quy chánh để vô thiền viện để mà tu hành ha. Thì mấy người đó tuy là họ tới là bi ôm bi đồ là vậy, mà sau này họ cũng vô được là quá hay ha. Một cái người mà say xưa như vậy mà cuối cùng mà biết vô thiền viện hoàn hành, tu hành như vậy là quá tốt. Thì cái bà này á, bà khởi một cái tâm rất là hoan hỷ. Hả? Ngược lại với ông quốc sư kêu bà con quỷ sứ. Thì cái bà này lại kêu cái ông quốc sư này là bậc thánh. Hả? Đúng là một bậc thánh. Nhờ ngài mà đã kéo bao nhiêu là một ít, tuy là không hết 10 người thì có được 1-2 người vô thiền viện hoàn hành cũng đỡ. Hả? Thì là bà vái hướng về quốc sư đó, vái lia lia về hướng về cái chỗ trú xứ mà đảnh lễ như một bậc thánh. Nói mình vì chồng con, vì cơ máu mình phải làm cái nghề tội lỗi này, chứ thiệt ra mình thấy cái nghề này cũng xấu. Ước mong là có ngày mình sẽ giải nghề để mình đi theo thầy. Cho nên cái bà này bên ngoài là một cái người làm một cái nghề hèn hạ và lôi cuốn bao nhiêu người khác đi vào con đường trụy lạc. Nhưng mà chính bà, bản thân bà cảm thấy rất là cay đắng, áy náy và bà mong có ngày thoát ra. Thì sau đó cả ông quốc sư lẫn cái bà chủ tiệm biêu ôm đều chết xuống âm phủ. Khi đó ông Diêm Vương á, ông mới phán là quốc sư này ông ở tạm địa ngục, tạm giam 4 tháng hả? Còn cái bà biêu ôm á, thì là khi đó thì ông quốc sư ông khiếu nại, ông nói sao tôi làm quốc sư lên này, tôi làm một cái chuyện rất là lời lạc, giáo hóa bao nhiêu người mà bây giờ bắt tôi ở địa ngục, tại vì ông khen mình chê người nhá. Trong khi ông làm quốc sư, ông là ông kêu người ta bằng quỷ sứ. Thành ra khi nghe nói vậy thì ông này ngậm miệng, không dám khiếu nại nữa, bị ở tạm xuống địa ngục chờ hết cái nghiệp mà từ cao từ đại nó hết khinh người đó rồi mới được lên trên đường. Còn khi đó phán cái bà biêu ôm cho bà lên thiên đường, bà nó mừng quá đâu khiếu nại gì nữa, tại vì bà tuy làm cái nghề xấu xa nhưng mà cái tâm bà hướng thượng, hướng thiện. Cho nên vì vậy mà kinh Phật dạy có những người suốt đời ăn hiền ở lành mà khi chết đọa địa ngục, mà có những người suốt đời làm ác mà chết được lên thiên đường, là do cái tâm niệm ở bên trong. Thành ra cái bề ngoài không đáng kể bằng cái chính cái bên trong của mình, cái động lực bên trong của mình mới quan trọng. À, có những người làm ác nhưng mà cái tâm họ rất hiền, mà có những người làm sống cái nếp sống ở đáng lẽ là hiền thiện, giống như bác sĩ vậy đó, mà cũng là đáng lẽ là cứu người, nhưng mà cũng có những người lợi dụng cái bệnh hoạn của người ta để làm tiền thì nó thành rất là ác. À, cho nên đó, đừng có thấy cái bề ngoài của người ta, cái nghề nghiệp của người ta mà vội khinh người và nhãn hiền cho người ta là quỷ sứ, mà chính mình là nhiều khi mình là quỷ sứ mà mình không biết. Còn một câu chuyện khác là bãi hũ vàng. À, người nào có bãi hũ vàng coi chừng nghe chuyện này nè, người nào mà lo giữ của đó nghe chuyện này nó hấp dẫn. À, có một ông thờ hớt tóc, hớt tóc cho vua, tóc cho vua và quan đại thần ở trong vua thôi, mà một người thờ hớt tóc như vậy là cũng phải là hết sức là tài ba, chẳng phải là dễ đâu mà được tròn vô làm thờ hớt tóc trong cung vua đâu. À, cho nên ông cũng giàu có, làm thờ hớt tóc mà trong cung là cũng khá lắm chứ không phải chơi. Thì ông này làm thờ hớt tóc cho vua thì là được vua tin dùng thương yêu lắm. Có một hôm ông về nhà, ông nghe một tiếng nói trong không trung buổi chiều là nói hãy ra sau vườn đào lên bảy hũ vàng. Nghe như vậy, nghe một tiếng nói trong không trung thì ông mừng quá, ông mới ra, ông thấy dấu vết của bảy cái lỗ cỏ đất như vậy thì ông moi lên, moi hũ thứ nhất mở ra thấy vàng đầy vàng chó như vậy, đầy lại hũ thứ hai cũng thấy đầy vàng, đầy lại lấp đất cho sâu hơn nữa cỡ một người khác thấy, hũ thứ ba cũng đầy vàng, đầy lại lấp kỹ hơn, chà trồng cỏ lên để phi tang nữa, hũ thứ tư cũng thế, đầy vàng đầy lại rồi cũng làm, càng thấy là tới hũ thứ sáu là đều đầy vàng. Thì ông đầy lại là khi đó là ông biết là mình có của báo vô cùng sung sướng. Đến hũ thứ bảy mở ra thấy có nửa hũ thôi, lưng hả, khi đó bắt đầu xìu buồn quá, khi đó moi lên và bắt đầu. Trong nhà ông gia nhân cũng nhiều, ngày xưa là có nhiều vợ, mà ông là một cái người tốt, ông thương vợ thương con, thành ông mua vàng, mua xuyến, đeo dây chuyền, chân rồi giờ cũng có dây chuyền bằng vàng đó. Tại vì ông làm thờ hức tóc trong cung vua thì ông giàu, có tiền nhiều, người ta thưởng bục bo, bục đồ nhiều. Mà trước kia, xưa nay ông rộng rãi, có bao nhiêu tiền dư là mua vàng, mua xuyến, mua hoa tai, kiền rồi cho vợ con đeo, bây giờ ông lột hết. Kêu con, kêu vợ thì lột hết. Sai thờ kiếm hoàng làm lại thành vàng thoi, vàng lường, vàng nén rồi bỏ cho đầy hũ. Bỏ hoài nó cũng chưa đầy. Ông buồn quá, khi đó ông xin làm giờ thêm, làm ngày làm đêm làm thêm càng tốt. Bây giờ cả ngày đã làm cho vua rồi mà còn xin đi ra là chạy không đâu ôm thêm nữa để cho có tiền thêm mua vàng nữa. Mỗi ngày cứ dòm vô. Rồi ông tới vua, lâu này ông vua, ông thờ này rất là dễ thương. Mà bữa nay vì ông ham làm cho cái hũ vàng được đầy đó, ông tới là ông đòi tăng lương. À, thì ông vua rất là ngạc nhiên, nói là lương của ngươi lâu nay là ngươi sống sung sướng túc phủ phê lắm mà sao bây giờ lại xin tăng lương. Thì ông vì ông thương cái người thờ hấp tấp này quá thì ông cũng cho tăng lương. Tăng lương xong rồi mà vẫn thấy ông này mặt mày càng ngày càng hốc hác, té là còn đi thêm ngoài nữa, thêm ông đa, thêm ông đã ôm được về thêm, làm sao mà cho có thêm tiền để mua vàng để bỏ cho cái hũ này nó đầy. Thì là ông vua mới thấy cái người này càng ngày càng hốc hác gầy gò, mà làm việc thì rất là nhiều, làm như trâu. Thì ông vua mới ngạc nhiên hỏi tại sao mà ngươi là vừa đã được tăng lương rồi mà còn làm thêm mà càng, hay là ngươi bị con quỷ nó bắt giữ bảy hũ vàng rồi? Thì cái ông từ hấp tấp ông nói sao, tại sao mà để bề hạ lại biết cái chuyện bí mật, tại vì cái chuyện mà ông đào được bảy ổ vàng ông giấu kỹ lắm, không cho ai biết hết, cũng giống như mấy người giàu ha, cho biết mình có tiền bao nhiêu hết trơn á. Nói là làm sao mà chuyện bí mật của tôi mà bây giờ lại bật mí cho bề hạ biết vậy. Thì ông vua ông mới nói ra là chính cái con quỷ đó nó tới, nó dù ta là cất bảy ổ vàng cho nó, nhưng mà ta là hỏi lại một câu, ta có thể đem bảy ổ vàng đó để phân phát bố thí cho dân cơn bão số 5 được không? Nói ra là ta lòng tin. Thế là nó bay qua nó gửi cho người. Gửi người, bây giờ người hành hạ người thanh còn như cái con, như con mắm, và để mà giữ cho nó. Thành ra chúng ta biết là tất cả những người mà giàu đó, là những người giàu mà giữ của là không khác gì cái người bị quỷ ám. Tại vì giữ làm gì? Chết rồi mình đâu có giữ được. Chết rồi một cái hụt nước mà cũng cắt lại nữa, bỏ vô trong hòm hụt nước cũng được, để cho đừng, phải không? Thành ra mình giữ làm gì? Cho nên khi mà mình hà tiền đó, tham lam hà tiền mà bỏ xẻn keo kiệt đó, đó là cái người đó là bị quỷ bắt giữ đó, bắt giữ vàng đó. Chứ không phải là mình là mình tự nói là mình tiết kiệm, cần kiệm để về sau phòng ngừa rồi vậy, để cho con, cho cháu, cho chắc, cho chiếc, cho chiêu. Nhưng mà thiệt ra là đều là quỷ nó bắt hết trơn. Thành ra ai mà có bảy ổ vàng là biết là quỷ bắt giữ, là lo mà đi cứu trời cơn bão số 5 đi. Thành ra tóm lại, chúng ta theo Phật, chúng ta không có cần phải làm những chức to, tai to mặt lớn. Chúng ta sống một đời bình dị, có thể nghèo mình cưng mà không có ham của ai, không tham của ai. Chúng ta sống một đời sống thánh thiện nội tâm, thì chúng ta khi chết chúng ta sẽ được giải thoát và cuối cùng sẽ được giác ngộ như Phật. Bằng không nếu chúng ta chỉ bám vào những cái tướng bên ngoài, mong làm một cái người tỷ phú, mong làm giám đốc, mong làm những cái gì kinh thiên động địa, rồi rốt cuộc á mình cầu những cái hư danh như vậy, thì chỉ mệt cái xác của mình. Mà nhiều khi mình làm bằng cách phi pháp thì cuối cùng mình cũng vô tù thôi. Ở tù, mà nếu không ở tù thì cũng khổ sở như cái ông thừa hớt tóc đó, mà đi là làm thêm để mà là cho đầy cái hũ vàng đó, thì cũng là một cái loại bị quỷ ám mà thôi. Thành ra cái pháp Phật là dạy cho chúng ta để tự giải thoát mình ra khỏi cái tham lam, sân hận si mê. Đừng có ham danh tiếng, đừng có ham lời lộc, vì chính những cái đó nó làm cho mình là đau khổ khóc hát. Hiện tại chúng ta không có được an vui đó, mà chết chúng ta cũng là làm quỷ để mà giữ của. Con quỷ đó chính là một cái người giàu mà ham của, cho nên chết rồi không có giữ được, vì vậy nó nhập vô người này người kia để bắt giữ cho nó. Là thành những cái người mà có nhiều tiền mà ham giữ, bó bo giữ của, là cái người là qua chừng là bị quỷ ám đó. Thì nhớ câu chuyện đó để mình buông ra, mình buông ra và mình nên cho đi, đừng có tham lam, vì biết là tuy rằng bạc chảy tiền ròng khi đi mang được một đồng nào đi, mình nhớ như vậy thì mình đừng nên tham lam, và nên lợi dụng cái thời gian mình đang khỏe mạnh để tu. Vì tu là hay nhất, và nhất là những người trẻ. Những người trẻ là cũng giống như cái thanh niên Rotipala mà mới tắm gội xong, là chỉ có con đường hay nhất là con đường theo đuổi sự nghiệp giác ngộ. Chứ còn những cái sự nghiệp ở đời này thật ra là không đáng theo đuổi. Xin quý vị hồi hướng.